Chương 34, 300 năm đặng đẵng. La Phong xách hòm xách tay màu bạc trở lại trang viện của mình. Bốp, La Phong ngồi trên sofa, mở cái hòm ra. Trong hòm có để một bộ sách bìa xám. Cầm bộ sách lên, mở ra nhìn, nguyên lai là như vậy. La Phong khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Khí Ngô Vũ Dực, một thứ trân bảo thích hợp cho cường giả tu luyện. Quy luật dung hợp không gian kim sử dụng, nguyên nhân chính là vì nó thích hợp nhất cho người tu luyện. Quy luật dung hợp không gian kim, do đó Hỗn Độn Thành Chủ mới chọn bảo vật này cho La Phong. Lai lịch Thí Ngô Vũ Dực không rõ ràng, chất liệu cũng vô cùng phi thường. Cho dù là những bá chủ như vũ trụ chí chủ, cũng đừng mơ tới việc hủy diệt được Thí Ngô Vũ Dực. Hỗn Độn Thành Chủ không theo đạo thần thú, tự nhiên không thể hoàn mỹ sử dụng được Thí Ngô Vũ Dực. Nhưng ánh mắt Hỗn Độn Thành Chủ quả là sắc bén, do đó hắn cũng phân tích ra được năng lực của Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực, công năng chủ yếu là dùng để chạy trốn. Dựa theo Hỗn Độn Thành Chủ nghiên cứu phát hiện, Thí Ngô Vũ Dực hẳn có tới 3 loại hình thái. Hình thái đầu tiên, đó là hình thái bình thường nhất. Tu luyện diễn thần thất biến tầng thứ nhất, lân giáp thiên song là có thể thi triển bình thường, bằng vào Thí Ngô Vũ Dực. Khi phi hành sẽ nhanh như quỷ mị. Hình thái thứ hai, bản thân Thí Ngô Vũ Dực sẽ phát sinh biến hóa. Tu luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ ba, cốt, là có thể thi triển hình thái thứ hai. Một khi thi triển nó, hình thành này sẽ điều khiển không gian loạn lưu, biến không gian loạn lưu thành lãnh địa của người có Thí Ngô Vũ Dực. Hình thái thứ ba, tu luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ năm độc giác, là có thể thi triển hình thái này. Một khi thi triển, sẽ hình thành một không gian triệu tịch. Khi bay trong không gian triệu tịch, Thí Ngô Vũ Dực không hề bị ảnh hưởng gì. Đương nhiên vì Thí Ngô Vũ Dực có chất liệu đặc thù, nên vũ trụ chi chủ cũng không thể hủy diệt. Do đó chỉ cần hai cánh chim khép lại, bao lấy thân thể, nó sẽ là một bảo vật phòng ngự, cũng có hiệu quả hòa tăng lực công kích nhất định. Hơn nữa lông của Thí Ngô Vũ Dực tuyệt không phải là lông chính thức, mỗi một sợi lông đều sắc bén như đao, khi phi hành hoàn toàn có thể dùng cánh chim công kích. Cắt ngọt như những lưỡi dao, quyển sách này có một bộ bí pháp. Tuyệt đại đa số chủng tộc nhân loại không có cánh, nên việc thi triển bí pháp sử dụng cánh là cực ít. Phỏng chừng ngươi cũng chưa bao giờ từng tu luyện loại bí pháp này, nhưng bộ Thí Ngô Vũ Dực này hẳn là thứ bảo vật mạnh nhất trong tay ngươi. Để phát huy Thí Ngô Vũ Dực tốt hơn, vi sư đã chuẩn bị cho ngươi một bộ bí pháp tên là Liệt Vũ. Đây là một bộ bí pháp lấy không gian là chủ, kim cả quy luật kim, năng lực chạy trốn là rất trọng yếu. Sau khi nghiên cứu Liệt Vũ, La Phong lập tức bắt đầu tìm bí pháp từ truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú. Phải biết rằng Kim Giác Cự Thú có đôi cánh lân giáp, còn trong truyền thừa ký ức có rất nhiều bí pháp, cũng có một vài bí pháp vận dụng cánh. La Phong lục cả ra, rồi cẩn thận nghiên cứu, đã xem thú thần Bôn và Liệt Vũ, nhãn giới của hắn cũng trở nên cao hơn. Chẳng mấy chốc đã tự trong truyền thừa ký ức tìm được một bộ bí pháp chuyên môn phi hành chạy trốn. Bí pháp đó khá giống với thú thần Bôn và Liệt Vũ. Tên gọi của nó là Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ. Ta bây giờ có ba phân thân, trong đó Kim Giác Cự Thú là mạnh nhất. Tự nhiên là phải cường liên hợp phát huy thế mạnh hơn nữa. Thí Ngô Vũ Dực nên để Kim Giác Cự Thú dùng. Còn bộ Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ này vốn là do một tiền bối Kim Giác Cự Thú sáng chế, thích hợp nhất cho Kim Giác Cự Thú thi triển. Ta lợi dụng Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ là chủ, thú thần Bôn Liệt Vũ là phụ. Trong thư phòng, trên màn hình đang có một thân ảnh lẫn trong đám mưa lất phất mù mịt. Thân ảnh đó thấp giọng nói, thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp giới chủ La Phong, ngươi từng vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cho cấp vượt chủ. Do đó công ty vũ trụ giả định thưởng cho ngươi 30 ức điểm tích lũy. Ngươi nên dựa vào 30 ức điểm tích lũy này mà làm cho thực lực ngươi cường đại hơn nữa. Như vậy, khi ngươi tham gia chiến tranh ngoại tinh vực sẽ có sinh cơ cao hơn. Hiểu rồi, La Phong đứng trước màn hình. Chúc ngươi có thể sống sót vượt qua chiến tranh ngoại tinh vực. Thân ảnh đó nói xong, cắt thông tin luôn. La Phong nhếch mép cười, trong mắt có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng tới rồi, 30 ức điểm tích lũy. La Phong tra xét số dư điểm tích lũy của mình, quả nhiên có thêm 30 ức điểm tích lũy. Trước hết tra tìm xem đổi vật liệu tu luyện bản tôn thiên địa hết bao nhiêu. La Phong lập tức tới trước máy laptop, bắt đầu thu thập các tư liệu. Trước khi mặc dù đã tra, nhưng không nghiên cứu kỹ làm sao dùng số điểm tích lũy được thưởng để có hiệu quả cao nhất. Ba ba tháp, tính toán cẩn thận cho ta, xem thử 30 ức điểm tích lũy này của ta có thể cho giúp cho bản tôn thiên địa tăng lên tới mức nào. Ừ, đang tính toán. Ba ba tháp trên vai chớp mắt, đã tính toán xong, 30 ức điểm tích lũy, có thể làm bản tôn thiên địa Kim Giác Cự Thú đạt tới mức đề cao 7, 9 lần thực lực, Ba tháp nói, tầng thứ nhất đề cao 3 lần, tầng thứ hai đề cao 9 lần, nhưng phải hơn trăm ước điểm tích lũy mới có thể hoàn toàn luyện thành tầng thứ hai, 7, 9 lần. La Phong nhíu mày, 7, 9 lần cần bao nhiêu điểm tích lũy? 21, 2 ước điểm tích lũy. Ba tháp nói, rất tốt. La Phong gật đầu, giúp ta đổi đi. Không chút do dự, nó lập tức bắt đầu đi đổi vật liệu. Vì La Phong hiểu rõ đạo lý cường cường liên hợp, mà phân thân kim giác cự thú mạnh hơn bản tôn người địa cầu cả trăm lần. Cho dù cho bản tôn người địa cầu có gia tăng thực lực vài lần, cũng chẳng giúp thực lực chiến thể của mình bao nhiêu. Không bằng để thực lực kim giác cự thú tăng vọt, đổi thành công cộng là 21, hay ước điểm tích lũy. Rất nhiều vật liệu trong vòng 6 tháng sẽ được đưa đến hỗn độn thành. Ba tháp vừa nói xong, lại không kìm được thét lên, mẹ kiếp, 21, một ước điểm tích lũy đó, cũng may là quyền hạn ngươi được chiết khấu rất cao. Nếu bỏ tiền ra, cho dù 50 ức đơn vị hỗn nguyên cũng chưa chắc đủ. Ai, có thể là một thần linh bất hủ phong vương sơ cấp, phải tán gia bại sản đó, là Phong cười. Tiếp tục ngồi trước màn hình tra tìm tư liệu chi tiết về việc cho tiến hóa Ma Vân, đang thực tinh thảo trùng tộc mẫu hoàn thành bất hủ, muốn cho Ma Vân tặng, thực tinh thảo tiến hóa thành thần linh bất hủ, cũng phải trả giá rất cao. Hơn nữa, trong lịch sử cũng không có một loại phương án nào nắm chắc 100. Tỷ như thực tinh thảo trăm nhánh có phương án tốt nhất cũng chỉ có 8 xác suất trở thành thần linh bất hủ, mà giá đắt tới 1.086 vạn điểm tích lũy. Thực tinh thảo 300 nhánh, tích lũy, thực tinh thảo 300 nhánh, phương án tốt nhất là 60 xác suất trở thành thần linh bất hủ, phương án này mất 9,2 ước điểm tích lũy. Thực tinh thảo 1.000 nhánh, phương án tốt nhất là 30 xác suất thành thần linh bất hủ, cần gần 1.200 ước điểm tích lũy. Càng lên cao giá đắt càng đáng sợ, hơn nữa xác suất trở thành bất hủ cũng càng ngày càng thấp. Nếu ai bỏ ra 1.200 ước điểm tích lũy mà thực tinh thảo 1.000 nhánh lại tiến hóa thất bại, e rằng sẽ vô cùng đau lòng. Ma Vân là 108 nhánh chủ, phương án tốt nhất có xác suất 80 trở thành thần linh bất hủ, phương án này mất 1.810 vạn điểm tích lũy. Ma Vân đặng 216 nhánh chủ, phương án tốt nhất có xác suất 50 trở thành thần linh bất hủ, cần bỏ ra 15,3 ước điểm tích lũy. Ma Vân đặng 360 nhánh chủ, tốt nhất phương án là 40 trở thành thần linh bất hủ, cần yêu cầu nỗ lực gần 116 ước điểm tích lũy. Đây đều là những phương án tốt nhất, nếu bỏ ra ít hơn, còn có thể sử dụng một vài phương án kém hơn một chút, nhưng xác suất trở thành thần linh bất hủ sẽ thấp xuống. Năm đó Hồ Diên bắt thành công đào tạo ra một Ma Vân đặng bất hủ, thật ra có rất may, vì năm đó phương án đầu tư cũng không tốt, xác suất thành công chỉ có 40. Cuối cùng nhờ cặp may mới thành công, đổi nhiều vật liệu bảo vật, đổi thời không tùy bút quyển thứ 4, quyển thứ 5, quyển thứ 6, đổi một vài vũ khí đặc thù của tộc cơ giới, rất nhiều vũ khí đều là cấm vật. Song với quyền hạn La Phong vẫn có thể mua được, giá vũ khí mặc dù tộc cơ giới rất cao, nhưng lại có thể cho người có thực lực yếu sử dụng, giúp người sử dụng có thể lấy yếu thắng mạnh. Hàng loạt điểm tích lũy ra đi. 30 ức điểm tích lũy thật sự chỉ còn lại có trên 2 ức nhiều điểm tích lũy. Toàn bộ điểm tích lũy kia đã biến thành các loại vật phẩm, còn vật phẩm cũng sẽ giúp cho thực lực La Phong trở nên mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Những thủ đoạn ứng phó với nguy cấp cũng không ngừng tăng lên. Thời gian như nước chảy, thoáng cái La Phong đã trở thành giới chủ được 300 năm trong nguyên vũ trụ, là 1.000 năm trong hỗn độn thành. Trên sân thượng vô số căn nhà tu luyện đều có người khoanh chân tĩnh tọa khổ tu. La Phong cũng đang khoanh chân trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn về phía một vài vết nứt không gian trên trời cao. Từ đó xuất hiện những quy luật vận chuyển vũ trụ. Ha ha ha! La Phong đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên đứng dậy. 300 năm ta tới cửu vũ hỗn bia tìm hiểu 18 lần, cuối cùng cũng hiểu được bức đồ họa thứ 4 thần độ và bức đồ họa thứ 5 hành tinh hệ đồ. La Phong cảm thấy vui sướng, La Phong cảm thấy vui sướng. Bình thường muốn hiểu được 5 bức đồ họa cửu vũ độn bia đại khái cũng có kỹ năng vượt qua thông thiên triệu tầng 15, hoặc tương đương với diện thần thất biến tầng thứ nhất, song nó lại dễ hơn so với việc luyện thành tầng thứ nhất diện thần thất biến không ít. Hơn nữa đã sớm đã hiểu được 108 loại bản chất, rồi phối hợp với 18 lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, hiệu suất đương nhiên siêu cao. Nếu không phải vì phân tâm tu luyện diễn thần thất biến tầng thứ hai, e rằng không tới 300 năm. Đáng tiếc diễn thần thất biến tầng thứ hai khó hơn tầng thứ nhất nhiều. Mất 300 năm, nhưng cũng chỉ nghĩ ra chút bề ngoài. La Phong thầm lắc đầu. Vèo, La Phong nhảy xuống, chạy xuống dưới lầu, rồi lập tức đi ra trước cửa nhà mình, tay nhẹ nhẹ đè cánh cửa. màu sắc cánh cửa bắt đầu từ từ biến hóa, rồi thành màu trắng. Mình đã sống tại đây trên 1.200 năm, La Phong thầm nói. La Phong thầm nói, nguyên vũ trụ cũng đã qua 4.000 năm rồi. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ phần lớn thời gian đều khổ tu tại đây. Bây giờ cũng thấy hơi nhớ, nên đi thôi. La Phong lắc đầu, rồi quay đầu đi về phía phủ đệ sư phụ Chân Diễn Vương cách đó không xa. Trước khi ly khai Hỗn Độn Thành cũng nên bái biệt hai vị sư phụ. La Phong sư đệ, đi vào phủ đệ, thỉnh thoảng thấy một vài sư huynh nhiệt tình chào hỏi La Phong. Họ đều biết, La Phong sư đệ, bây giờ đã thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ, tự nhiên đối đãi với La Phong nhiệt tình hơn một chút. Sư phụ ở bên kia, các sư huynh chỉ dẫn. La Phong đi tới trước một đình viện, vào đi đi. Vào đi, trong đình viện truyền đến một thanh âm. La Phong đi vào đình viện, chỉ thấy Chân Diễn Vương đang ngồi uống rượu cạnh bàn, trước mặt đây một bầu rượu sắc. Sư phụ, La Phong cung kính hành lễ, muốn đi à? Chân Diễn Vương tiếp tục uống rượu. Dạ, La Phong cung kính hành lễ. Chân Diễn Vương đưa mắt nhìn La Phong, đi đi, đừng để sư phụ người ta mất mặt là được. Dạ, La Phong cung kính nằm mọp xuống, nằm mọp bái biệt vô cùng trịnh trọng, rồi lập tức đứng dậy. Sư phụ, đệ tử xin đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Chân Diễn Vương nhìn theo hình bóng La Phong, không kìm được hô, còn sống trở về thì thuận tiện đưa tới chút rượu ngon. Sư phụ còn chưa uống rượu của ngươi đưa tới đó, đệ tử nhất định đưa rượu về. Thanh âm La Phong truyền đến, nhưng người thì đã đi xa.